家庭就真係失望落埋咁得啱一嗰度揾喺度，彈得啱吉咁啊，要問答，啲有嘢唔能啱嘅嘢，要問林生話定個諗咩？得要是 OK， 我要問吉啱嘅嘢嗱吉難，蝦嘅肉都話可，大人個水撞流啊，攞命，係啊，唔係尿就啱尿，我哋嘢都好啱，係啊，講少啦，嘢啱嘢咯，彈得啲肉我咪花到。À, thì cái nắp cũng có cách hay, Đức Phật là cũng dạy cách hay. Thành Đức Phật dạy cho mình là chỉ có một cái bát thôi, không có cái vụ tùm lum. Cái bát này là tổng sẽ bằng vô hết, thấy không? Cũng như vậy, nhưng mà ẩm từ từ chưa tăng là có cái bát. Mấy cô này có không? Không có hả? À? Là phải có đó, thọ giới có bát mà. Mà sao bỏ không có biết không có bát à? Có cái bát hết á, thấy không? Cũng như bỏ mình ăn là ông làm mang có cái bát thấy không? À, nhưng mà cái lõi làm mang đương nhiên là chưa tăng, ổng là tăng, thành ổng có cái bát. Thấy không? Nhưng mà cái ăn của ổng vẫn là cái ăn như là có thực phẩm chọn lựa, hoặc là có một cái bát nhưng mà nhận thực phẩm chọn lựa gì, tức là cái thực phẩm này trộn cái này trộn cái kia vô theo cái chọn lựa, thì trong nguyên tắc đó nó vẫn không có đúng nghĩa là ăn bát. Ăn bát nghĩa là trong cái bát này tất cả thực phẩm không có chọn lựa, nó để vô hết, tại vì thực phẩm bản chất nó là bất định rồi. Bây giờ ổng chọn lựa đó cho ngon đi nữa, ổng ăn vô thông ổng phun ra cái thì nó không ai ăn được đâu, mà chính ổng ăn cũng không được nữa, bởi vì thực phẩm nó đã bất định rồi. Bản chất nó bất định rồi thì mình dồn cái gì vô nó cũng bất định thôi, mình lấy cái định mình bỏ vô nó cũng bất định thôi. Nè, thành ra hồi xưa mà Phật dạy ăn một bát mà ăn sinh là lý do để phá được cái dị dục, mà người ta đắm ma dị dục mà người ta sanh tử trong luân hồi hoài, người ta không thoát được, thấy không? Mà tạo tác nghiệp này, tạo tác nghiệp như cái tâm mà có nhiều người đó, có nhiều người mê ăn, có những gì thì kheo mà mê ăn chi đó, chết biến thành con dòi, bây giờ đâu có chi đi cũng được. Thấy không? Tu rồi mà không được chết biến tắm mê cái gì rồi mới biến thành con dòi, cái bò tới bò lui ăn, cái tâm nó mê tắm nhìn niệm cuối cùng đi không được, thế tâm mà dính cái dục gì á nó lôi mình trở lại. À, thành hồi xưa là Phật đặt kỹ lắm á, cái gì nên nhớ. Thành bây giờ mình ăn thì mình vẫn hòa hợp thôi, mình ăn tao nói kia thì không thầy nào chấp nhận hết á, dồn sẽ đóng vô rồi mấy thầy chấp nhận thì mình vẫn phải hòa, nhưng mà mình biết rằng là nếu mà mình ăn làm sao đừng cho bị cái tướng cái gì dục nó phát hiện ra, thấy không? Đừng tắm mê nó nhiều thì ok, good, tốt. Còn mình phải đặt như thế này, như thế kia, như thế nọ thì toàn là cái thân với cái tâm mình nó đặt ra không à, thấy không? À, thì nó không có tốt. Thì cái này là làm sao á, cái lối của mười năm mình thủy là ta nó từ cái dục, thấy không? Thì nó cái câu của nó là ngã bát và pháp khí. Pháp khí đây đó, những chư tăng mà họ đi á thì họ có những cái dụng cụ, những dụng cụ này là dụng cụ để hành pháp đối với những chư tăng bắt đông. Thì dụng cụ đó là chuông mỏ hay gì đó, có những chư tăng có nam tông là có cây gậy, có cái gì đi chấm 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 gì thôi, có cái y, có cái tọa cụ để ngồi thiền, tại họ là ngồi thiền thành tọa cụ, họ là pháp khí để khả ví dụ gì đó ha. Nà, thì là thường thường là thường niệm ba y, thường niệm ba y một bát, thường niệm tam y ha, tam y tức là chư tăng Phật la đó thì không cho nhiều áo quần, nhiều thì chọn lựa tùm lum tùm la. Rồi thứ nhất là phung phí của chúng sanh, tại chư tăng hồi xưa là đa số là không có làm gì hết, hay chỉ là cũng thí thôi, chỗ chúng thí á mà sợ đắm chấp vào cái vấn đề y phục này kia là không lo tu hành, thấy không? Thành ra mặt bắt buộc phải có ba y thôi. Ba y đó thì xài cách xài thì sao? Ba y đó là gồm có y tăng già lê, ha, y tăng già lê dịch là chúng tụ thời y. Nghe, chúng tụ thời y tức là cái y này dùng vào những lúc mà cả chúng tụ hội lại thì mới đắp, thấy không? Y này để mặc vào những lúc đại chúng tề tập truyền giới hay thuyết giới đó, nghĩa là cái y gọi là ở đây đó mình nói là y 21 điều á, hay là củ điều á, nhưng mà những người mà lớn này kia đó thì họ y là thành ra 21 điều, lớn nữa thì là y bá nạp, nghe không? Ha, nó gọi là y tăng già lê ha, thì những y này chỉ có thuyết giới mới đắp thôi, nghĩa là đại giới mới đắp thôi. Ở đây thường thường đây ảnh hưởng ở tàu, thành ra là tàu là có những dịp nào thì đắp đi nào, thường thường là những dịp mà thuyết giới hay là chúng tự tục đâm làm cái gì đại sự thì họ đắp y tăng già lê. Cái y thứ hai là quốc đa la tăng ha, quốc la tăng nó gọi là thượng y. À, tức là thường là cái y nó chỉ phát trên này thôi, y quốc la tăng là thượng y, là y phát trên này nè, y phát á, y phát của mình á, mà thường thường cái gì đang phát á là cái y đó. Thì cái y quốc la tăng này nó gọi là thất điều y, thường thường là y đó có bảy cái mảnh ráp lại, Dạ Y An Đà Hội. Y An Đà Hội ha. Tào dịch là trung trước y, tức là áo mặc bên trong, áo mặc bên trong. Nhưng mà thực sự cái Y Ban Đà Hội á thì thường thường nó vẫn là cái y chứ không phải là cái áo ha. Nó gọi là y ngũ điều, ngũ điều y mà thường thường là cái y mấy thầy ở khoác đó. Là cái y này đó là theo cái quan niệm là làm điều, mà theo cái quan niệm của bên Bắc Tông ha. Còn quan niệm của Nam Tông á thì nó khác, gì khác. Quan Tông á thì nó đúng theo Phật nhất, tại vì thường thường á Bắc Tông á là ở trong nó là cái áo chứ không phải cái y ha. Rồi ở ngoài nó có cái y, thấy không đó. Còn cái áo không có nghĩa là cái y. Thành ra ông Nam Tông ông có cái áo riêng là thêm ba cái y nữa, còn Bắc Tông thực sự nó chỉ Nam Tông chỉ có ba cái y thôi. Thì cái An Đà Hội là cái củng, cái đồ nó quấn cho người nè, thấy không. Nó là nó tại là xưa bên bên kia nó bên Ấn Độ là nó quấn cái xà đông, thì xà đông nó là cái y, nó quấn cái gì dưới ha. Rồi cái y mà Bất Đa La Tăng á ha, thì nó là cái y của mình mà mình phát đây nè, mình phát mình đây mình kẹp đây nè, nó cái y đó là nó quấn trên người, quấn cái này nó da, đây là hai cái y. Còn cái y Tăng Già Lê đó là nó không có xài, cái Tăng Già Lê đó thì nó giống hệt với cái y quấn trên người thôi, nhưng mà nó dày hơn. Nó là thì thực y mà quấn trên người này nó mang một lớp thôi, nó mang một lớp vải thôi. Còn y Tăng Già Lê là mang hai lớp cũng giống hệt gì thôi, nó cũng có mấy bảy điều tạm điều vậy đó, giống hệt gì thôi, nhưng mà nó rất là dày. Để làm chi? Để tối ngủ nó đắp, tối ngủ nó đắp, lạnh quá nó đắp, hay là trời lạnh quá thì nó bằng y này, nó bằng trầm thêm cái nữa thì nó để vậy thôi. Thành ra cái An Đạo Hội bên Nam Tông đó, tức là cái quần ha. Còn mình đắp á, mình đắp có một cái thôi, mình đắp hoặc là An Đạo Hội, mình đắp ở Quốc Đa Lan, hay là mình vừa đắp cái Quốc Đa La Tăng, mình đắp thêm cái Tăng Già Lê. Tăng Già Lê làm cái thêm cái y pháp ở ngoài đắp thêm đó. Mà còn bên Nam Tông á, nhiều khi nó làm đại lễ thì gì thì nó vẫn có cái y An Đạo Hội, là nó làm cái củng quấn dưới đây ha. Thường thường nó luôn luôn nó bằng hai y, là một cái y Tăng Đạo Hội ha, với một cái quốc Đa La Tăng, quốc y giống như cái y mình mang ở đây nè. Còn cái y Tăng Già Lê đó là thường thường là chỉ có đại lễ thì nó xếp lại thành năm mảnh, nó gấp lại thành nó miếng dày gì nè, nó mới dắt lên vai thôi, nó dắt vai thòng gì nè, dắt lên vai để vậy nè, để mà khi tại vì dùng ở đại lễ là phát ba y một lượt, thành ra cái giờ phát ra nịch quá anh đắp lên vai thôi, thấy không. Có nhiều người họ quấn một cái vòng vậy thôi, nhưng mà nó xì dây vậy đó, quấn một cái vòng dựng lên này vậy đó hà đắp. Thì bên Nam Tông họ giữ đúng hơn. Còn bên mình thường thường là Bắc Tông mình là cái áo không kể là cái y, mình bận một y à, bận y, hoặc là mình thường thường là mới xuất gia thì bận y An Đà Hội, lớn lên thì bận Út La La, rồi nếu mà lên mấy thầy cao nữa thì mình Tăng Già Lê, đại khái như vậy. Thì cái vấn đề nó không quan trọng, nhưng mà đại khái là ông này nói nó là một vị tăng theo đời giới được Đức Phật đó, thì chỉ có ba y thôi. Thành ra cái đây là thường niệm ba y, tức là trong tâm mình luôn luôn mong để mà cũng như là được xuất gia, được mang được cái ba cái pháp y này trong thân, thấy không. Bởi vì cái xuất gia đó là cái môi trường dễ nhất ha, và thuận duyên nhất, gần những thiện tri thức nhất, có thể rời được cái ngũ dục ha, rời được các dục nhiễm thế gian. Tại vì môi trường của một vị thầy tu, giới luật thầy tu là nó có những giới luật, chẳng hạn như loại vấn đề ăn không, nãy quý vị cũng kiểu vậy đó, chẳng hạn ăn mà trộm như vậy là trừ được cái dị dục ha. Thường thường là tối là ngủ, là thường thường họ ngủ ngồi, ngủ tập thâm thiền để trừ được cái thùy dục ha, rất là nhiều cái chuyện họ trừ. Rồi tài thì phải bỏ hết gia đình, bỏ hết vợ con, sắc thì cũng bỏ, thấy không. Ăn uống thì danh thì không có chú trọng, là cứ ở trong rừng tu để mong cầu giải thoát mình. Thành ra cái người mà tục nhân mà thường niệm tam y đây, tức là mong cầu cái tướng của người xuất gia ha, mà cái tướng người xuất gia giữ giới của người xuất gia ha, có ba y, có một bình bát ha, và có những pháp khí cần thiết cho cái người xuất gia thôi, để mà chi, để mà trừ hết các dục thế gian ha. Hồi xưa mấy cô xuất gia cũng có cái bình lọc nước, rồi có đúng không, thì có đúng rồi, cái pháp đó là pháp khí ha. Cái pháp khí tức là những cái khí cụ để mà hành pháp. Tại vì cái vụ gì giờ hồi xưa đó nó mỗi lần mà uống nước là phải lọc ha. Thành ra đây là một pháp khí, bây giờ mình dùng cái mình uống nước mình dùng nó lọc đi làm chi, để mấy con lăng quăng cái con trùng gì kia nó trong nước mình lọc ra mình không sắc xanh, thấy không, đại khái vậy ha. Thành ra cái đó gọi là pháp khí Thì pháp khí nó mục đích là cái pháp, cái những khí cụ mà nó giúp cho mình trì giới được viên mãn, ha, giúp cho mình hoằng pháp được viên mãn. Tại sau này Bắc Tông thì nó có thêm một số pháp khí, chẳng hạn như chuông mở, mấy ông thầy Mật Tông thì có thêm một số pháp khí, ha, pháp khí đó là chuông chài, thí dụ gì, ha, còn mấy cái ông mà trưởng lão hòa thượng mà ở bên Trung Quốc, họ có những pháp khí nó gọi là cái gì đó, cái bàn bài á, cái giò ngọc mà để gì nè, là những cái ấn độc giới đóng cái nó thành pháp khí. Thì pháp khí đó tùy theo những cái trường phái từ đại thừa mà nó chế biến ra tương đối, nhưng mà cái đó là cần thiết để cho mình giữ giới được viên mãn, ha, để khỏi sanh bệnh, ha. Chẳng hạn như giờ có những tọa cụ đơn chi nó giúp mình, cho mình thường ngồi thiền thì mình ngồi không bị hơi đất lên, nên phải có những cái tọa cụ như bằng rơm hoặc bằng giải hay bằng lông thú cũng được, ha, thì mình đắp cho mình ngồi để khỏi bị bệnh, ha, hoặc là đó là ích cho mình. Bên Nam Tông thì chỉ để ích cho họ thôi, chứ họ không cần là chúng sanh. Còn bên Bắc Tông thì ra hoằng pháp độ sanh, thành ra họ có những pháp khí để mà hoằng pháp độ sanh, chẳng hạn như chuông mở đây lâu đọc, người ta có thể nương theo đó thì đọc theo, tại vì mỗi bên có quan niệm khác nhau, thành ra bên Bắc Tông nó nhiều pháp khí hơn, thấy không? Thì mình phải hiểu, thì mà chỉ cần những pháp khí đó thôi, hoặc là để cho mình lúc mình tu ha, mà mình không có sanh bệnh sanh hoạn, hợp giữ giới nó được viên mãn, ha, là một ha. Thứ hai ha, là giữ cái thân mạng để mà tu, nó không có bị kia, thành ra đi đâu họ cũng có cái gậy để họ đi, họ thường thường là rắn rít rồi đó, mấy thường tu trong rừng á, có cái đi gậy, họ thường họ đi ra đâu họ đập cho biết họ đi, rồi mấy con thú họ chạy đi, ha, để giữ cái thân đừng tu, chứ phải là dùng cái gậy để đánh người ta, ha. Sau này bên tàu nó cũng có cái gậy vậy, nó làm đâu ai đâu cũng có cái gậy trên á, nhưng mà ai quánh họ quánh lại. Cái chuyện đó là sau này nó pha hơi pha vô rồi, giỡn chơi thôi, chứ thực sự mấy sư Thế Lân thì cũng rất tu họ rất là đàng hoàng. Cái sau này là tàu đặt ra mà mấy ông tàu đặt chuyện ra, thấy không, thành ra sư thành ra thấy thông sư nào sư quánh quá trời, phải không, ha, giết tùm lum ra, người ta quánh tùm lum hết. Thí dụ như vậy, cái chuyện đó không có trúng. Pháp khí một pháp khí của đại thừa đó thì nó thêm để làm lỡ chúng sanh thôi, ha, tức là hoặc là tụng. Còn mấy ông Mật Tông thì có thêm người đi bộ pháp nào thì đem pháp khí theo bộ pháp đó, chứ người đi văn thù thì họ có đem cái pháp khí là cái kiếm, nghe không? Thì người chàng đi tu pháp chuẩn đề thì có thường thường mấy anh chuẩn đề đi đâu cũng mang cái gương, cái gương là pháp khí của bộ pháp chuẩn đề. Đại khái như vậy, mọi người có một cái pháp khí về cái bộ pháp của họ, ha. Hay là chẳng hạn như người trì tụng không pháp hoa thì đi đâu cũng có bộ kinh pháp hoa là pháp khí, thí dụ như vậy, ha. Nhưng mà còn dở lắm á, mấy người mà có pháp khí ngoài thân là dở lắm. Thật lối tu bên Phật á là làm sao biến cái pháp khí ngoài thân thành pháp khí trong thân luôn. Càng như bây giờ mình tìm cái pháp hoa, như mình tìm pháp hoa thì pháp hoa thành pháp khí rồi, mình phải đem pháp hoa thì mình biết mình tìm nó được chứ, thấy không? Nhưng mà cái người mà chí thức là pháp hoa là cái vấn đề đầu tiên học thuộc lòng, học thuộc lòng thành ra cái pháp khí ngoài thân lúc đó nó biến thành pháp khí trong thân, nhưng mà nó vẫn là cái niệm thôi, cái thuộc lòng nó chưa nó khởi nhập, và từ từ cái thuộc lòng nó bắt đầu nó suy tư bắt đầu thực hành, để từ từ cái pháp khí nó nhiễm trong thân trong tâm họ, biến họ thành một cái công cụ pháp hoa luôn, tức là làm cái gì cũng hợp pháp hoa luôn, thì lúc đó mới thấy pháp khí đúng nghĩa, thấy không? Còn mấy ông chuông chài cũng vậy, mấy anh chuông chài mà Mật Tông cũng vậy, thì họ tập riết rồi bắt đầu họ phải tập chuông chài, nó bắt đầu là thành thân của họ luôn, tức là họ tập họ quán họ là họ quán tự quán là chài chuông bằng vô hình, chứ không cái kia nữa, thấy không? Đó, rồi mày có chú của chài của chuông là thuộc hết, chứ hay nhiều khi không có chài chuông mấy ông thầy hôm qua nhiều khi không đi gì nè, một tay này ông bắt chuông một tay chài mà đi không à, nhiều hôm nay ông đi không à, một tay này lắc chuông một tay lắc chài mà không đi à, ông đi như múa vậy đó, mình thấy là múa thực sự là một tay họ cầm chài cầm chuông bắt ấn đàng hoàng đi á, giờ đọc kia đó, thì pháp khí quá là trong tâm của họ rồi, thấy không? Đó, làm sao mà biến thành ra cái pháp khí trong tâm, tất cả những cái pháp, tại vì thực sự mình lệ thuộc ở ngoài là do đoạn đầu thôi, thấy không? À, chuông mở cũng vậy, chuông mở là hồi xưa ông sư huynh kia, ông sư huynh này còn cao siêu nữa, hồi xưa ông sư huynh ông nói ông tôi có mấy ông sư huynh nè trong Việt Nam á, ha, thì cái ông sư huynh ông sư huynh kia ông tu ông nghèo quá đi, thành ra cuối cùng ông nói ông tu mà ông muốn lần chuỗi cái ông nọ mới đem cho một sao chuỗi Việt Nam ấy, chuỗi mà kim cang đó. Chuỗi kim cang là quý lắm nha, đó là chuỗi kim cang ông lần thời gian cái ông kim sư huynh ông trả. Khi sư huynh là trả hỏi sư huynh, ủa sao giờ anh không cần chuỗi nữa, ông nói có chuỗi trong tâm à, Ôi sao vậy? Chủ trong tâm ông nói chín chuỗi rồi, ông nói chín chuỗi rồi, thấy không? Ông nói chín chuỗi là sao? Không nghe nghe nó cái tình trạng ngày chín chuỗi nghe lạ phải không? Nó tu mà sao tới chín chuỗi ghê gớm vậy? Ông nói là tôi niệm chuỗi, con cái tay nó cầm chuỗi lần trước mặt tôi vậy nè. Tôi ở đâu ngồi đến đâu, tôi niệm nó chuyện nha, nam mô a di đà phật, thấy nó lần ra thấy rõ ràng, chuỗi đang lần chuỗi lần chuỗi, tôi thần đến tôi thấy rõ ràng nè, đúng không? Nó cần nó sao trả chuỗi, trả chuỗi hoặc tôi cái gì đó, tất cả các làm được cái pháp ở ngoài biến thành pháp trung tâm hết, thành họ vô ngại tự tại. Hay mình thấy nhiều khi mấy ông thầy mà cao siêu đâu bắt ấn đâu, tôi còn dễ dở bắt ấn này bắt ấn kia, không dở bắt ấn tâm không à, tại cái hình thức bắt ấn bằng tâm nó có mấy cách bắt, có bắt ấn bằng tay, bắt ấn bằng thân, rồi cách cao bắt ấn bằng tâm, cái bằng tâm là nó quán mà ngồi quán thấp cái ấn này cái là nó đầu ngồi quán, rồi quán kịch vậy đó, nhiều quán là cái tâm tập vô rồi là đầu vô cái là nó quán cái ấn, quán cái ấn, cũng như bắt thôi. Cái tâm cái người ta, tất cả những hình tướng nó biến thành tâm hết, thành ra nhiều khi họ đâu có làm gì đâu, họ vẫn chấp tay bình thường như mình, nhưng mà người họ toàn lẫn không, họ quán hết ấn này quán ấn kia quán nào quán liên tục, quán liên tục, thấy không? Nó đại khái vậy đó, thành ra cái tay cao siêu cái gì không có biết được, thấy không? Vi lực mà của mặt tâm có ấn không cho người ta coi nha, bớt người ta coi á là phạm sa ma gia nè. Thành hồi xưa đó, hồi xưa mà lúc mà tôi mới học á, tôi cũng không biết. Thấy không? Cái ông thượng huynh ông nói bắt ấn có những cái ấn, nhưng ấn thường không sao, nhưng mà ấn gọi là ấn a xà lê đó, ấn a xà lê trong cái mặt tông nó có bộ ấn gọi là ấn a xà lê, chẳng hạn như mỗi một bộ chú nó có bộ ấn trắng của bộ chú đó, bắt bộ chú bộ ấn cái ấn đó nó gọi là tổng ấn, bắn cái ấn đó là nhiếp tất cả những ấn phụ, cái là mình bắt một cái ấn đó thôi mà đọc bao nhiêu chú nó cũng nhận linh, mà chú đó thuộc về cái bộ đó linh hết. Thay vì cho mình bắt ấn này mình chuyển ấn này chuyển ấn này, mỗi ấn nó có cái ấn riêng, thấy không? Nhưng mà nó có cái tổng ấn là nhiếp hết tất cả ấn thì hai là nó có cái ấn a xà lê. Ấn a xà lê tức là thí dụ như mình a xà lê được bộ pháp cho hàng đại bi, thì mình bắt một cái ấn nó lên thì tất cả những gì mình đọc thuộc về đại bi bắt đại bi một ấn nó đủ rồi, nó thế tất cả những ấn khác. Thì cái ấn này là chỉ người nào mà đọc pháp, người nào là e ông cuối cùng thầy mới truyền ra, thì cái những loại ấn đặc biệt như vậy đó thì tuyệt đối không cho người ta thấy, bởi vì mà người ta thấy rồi đó là phạm vào quy luật. Cái ấn này là chỉ được thầy tổ mà truyền thôi chứ không được cho người ta thấy. Thành ra thường thường á là hồi xưa đó mấy ông thầy á lần y như Nam Tông như vậy á, thì họ có cái khăn, bắt ấn phủ khăn lên này, phủ khăn lên tay bắt kìa kìa, thằng này đâu có thấy, bắt này không thấy. Còn bây giờ thì mình bắt tông thì mình dở cái tay nó dài vậy nè, cái tay vô trong này kìa, trong này không ai thấy. Còn ấn thường thì không sao, ấn thường có gì bắt nó làm sao, ấn thường nó không có cái quy lệ. Còn cao siêu nữa thì họ vẫn chấp tay họ bán cái ấn ra thì không ai thấy. Hồi đó sư huynh tôi ông tập cái ấn tập bộ pháp tập xong rồi, cái lúc mà ông đi vượt biên cái khăn này ông bỏ nha, cái khăn ông cho thằng bạn tôi, thằng đó trời nó nói linh quá nó mỗi lần mà nó cầu tiền thằng đó sẽ chở đâu mà đời rồi, nó đâu có cần gì đâu, nó cầu tiền nó lại nó chấp nó bái rồi để cho mặt thờ, lát tới giải tôi cầu cho mặt rồi nữa là linh à, mà cậu có linh đủ ăn thôi chứ không có khá. Nhưng mà đội Việt Nam lúc đó nghèo á, anh có thời anh thôi, mà cái khăn ông thơm thun thức vậy á, tại vì là nó chú trọng là cái dân thanh tịnh, mình phải nói là mình vào đàn bằng thân tâm thân khẩu ý thanh tịnh, phải tắm rửa đàng hoàng mà vào, mà thấy không? Rồi còn kỹ nữa, và cái ấn này là tượng trưng cho cái đức bổn tôn, cho chư Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ấn lệnh của tất cả thiên long bát bộ. Thành ra khi mà mỗi trước khi ông bắt cái khăn đó, ông thấm đều thơm, mỗi lần tùy tụng là cái khăn đó chờ thơm vô, đùm nó thơm vô cùng, không cho để lâu từ lâu nó mới bay mùi. Đại khái mình biết vậy. Hai cái đó là pháp khí, nhưng mà cái pháp khí nó hai loại, một cái loại ở ngoài và ở trong, thì làm sao có gì thật. Đầu tiên mình phải nương vào pháp khí ở ngoài. Cái như bây giờ mình muốn tập quán Phật thì cái Phật nó phải có hình tướng Phật ở ngoài. Như tập từ từ quý vị đem vô thành một cái hình ảnh trong tâm quý vị thì quý vị không lệ thuộc nữa. Quý vị mở mắt nhắm mắt nhận thấy Đức Phật thì quý vị tập thiền định nó rất là dễ. Thì làm sao biến cái pháp khí đó thành ra cái pháp khí trong tâm mình, để lúc nào mình lấy ra mình xài, mình dùng sử dụng cũng được, mình lợi ích chúng sanh cũng được. Thấy không? Thí dụ bây giờ quý vị khai có tượng Phật rồi tới đâu quý vị phải đem tới để trên đầu người ta rồi để cho ban phước này kia là không, lúc đó quý vị ngồi đây, bởi vì người ta cần thì quý vị quán Phật ngồi trên đầu người ta cũng được, nó thành tựu luôn, chư thiên vẫn thấy. Cái tâm mình mà tưởng ở đâu là chư thiên thấy hình Phật ở đó đó. Thì trong này nó nói là thường niệm tam y ngã bát pháp khí, tức là tâm mình luôn luôn mong cầu, là đây là nói là cái người tục thiệt, thấy không? Sau khi mà sống làm sao cho đừng có nhiễm thế lạc á, tại gia cư sĩ á, thì luôn luôn mong cầu cái quả vị xuất thế, bởi vì chỉ có quả vị xuất thế này nó mới là một cái tháng giêng, nó là nó mới có một cái đủ điều kiện để mình rời ngũ dục, mình sống không những người không có đụng tới ngũ dục, mình sống trong cái giới luật nó tránh ngũ dục ha. À, mình sống trong cái pháp thiền định và cái trí tuệ tính ngũ dục, thành ra khi mình ở trong cái môi trường mà người xuất gia thì cái ngũ dục này mình tránh rất là dễ nha. Mình mới bắt nhiễm thế đặt cho dễ, nên cái tâm thường là niệm tam y ngoả bát pháp khí, có nghĩa là niệm thành một vị tỳ kheo ha, có ba y, có một bình bát và có những pháp khí cần thiết cho đời sống phạm hạnh của một vị tỳ kheo. Thì cái pháp khí này nó thay đổi là tùy theo tông phái. Chẳng hạn như nguyên thủy thì pháp khí nó là cần những cái gì ha, như tôi nói rồi, nguyên thủy này thì nó chỉ cần là nó tự tu thôi, không cần là chúng sanh, thì chỉ cần những cái gì tránh những thú trùng rồi hơi nước xâm độc nhập vô hay này kia là đủ rồi. Còn những cái gì mà đại thừa thì có một số pháp khí là ích cho chúng sanh ha. À, là kim cang thừa thì có một số pháp khí thuộc về bộ pháp đi hành trì đại khái vậy thôi ha. Rồi chí nguyện xuất gia ha, thường niệm đây tức là mong mỏi, rồi bắt đầu mới phát nguyện xuất gia ha. À, phát nguyện xuất gia thì xuất gia đây có nghĩa là rời khỏi ba cái gia. Thứ nhất là thế tục gia. Thế tục gia đây chẳng hạn như gì, mình ở trong thế tục, mà ở trong gia đình thế tục tức là mình có ba, có má, có anh, có em, có bạn, có bè, có đủ chuyện, nhà có cửa, có giớp, có giết rồi, thì mình xuất thế tục gia tức là mình rời hết những cái đó, tức là cắt ái ly thân, bỏ giớp, bỏ bạn, bỏ bè, bỏ hết, sống trong một cái đoàn thể như người xuất gia hết, đó là cắt ái ly thân. Thì cắt ái ly thân là mục đích đó, tức là cắt bớt hết tất cả những cái gì mà thằng ngã nó níu. Như mình có ba má thì thằng ngã nó níu, có ba, có má tôi, có ba tôi, má tôi, ha, con tôi, vợ tôi, nhà tôi, cửa tôi ha, đó rồi danh tôi, gì đó, danh tôi, lợi tôi, đủ thứ hết ha. Thì mình cắt hết cái đó thì cái thằng tôi nó mất hết, nó không còn cái gì nữa, giờ đâu còn nhà của tôi nữa mà nói nhà tôi ha, đâu có đứa con nữa mà có con tôi, đâu có cái danh đâu mà gọi là danh tôi. Bây giờ mình xuất gia là một người tỳ kheo, người duy thức sĩ đi ăn sinh thôi, chứ đâu còn cái gì nữa mà danh chứ không danh, mất hết. Nó không có cái gì nó bám víu hết trơn, thì cái thế lực ngã nó mới diệt, nó mới bớt. Thế lực ngã nó mới bớt rồi thì mới dùng thiền định trí tuệ mình cắt đứt nó luôn. Đó là xuất thế tục gia. Thứ hai là xuất phiền não gia. Xuất phiền não gia tức là cái tâm, những cái tâm phiền não. Tâm phiền não chánh nó gồm có ba tâm, gọi là tham sân si ha. Hay là nhiều khi người ta nói năm tâm, đó là tham sân si, ngã mạn, nghi ngờ, tà kiến. Ví dụ như vậy, có những cái tâm như vậy. Thì những cái tâm đó nó gọi là những cái tâm mà khiến cho mình sanh ra khổ, sanh ra phiền não. Mình vì tham mới sanh ra phiền não, mình vì sân mới sanh ra phiền não, mình vì ngu mê, vô minh mà làm những tạo tác, những ác nghiệp mà nó sanh ra những cái khổ, nó sanh ra những phiền não ha. Mình vì ngã mạn mà sanh ra những cái cầu kỳ, những cái phiền não, những cái làm cho người ta ghét, hoặc là làm cho người ta ganh tị, đủ chuyện hết, thấy không? Đó. Mình những cái nghi ngờ mà mình không thấy được những cái pháp của bậc thánh mà mình tuân theo, để mình tin theo mà xuyên mình trôi lăn trong sự luân hồi hết, thì cái đó là những tạo thành mà những cái phiền não. Đó. Thì thành ra nó xuất phiền não ra, tức là rời những cái phiền não đó, mà rời những phiền não, cái nguyên tắc mà rời những phiền não đó là bằng cái gì? Tại vì tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến đều là tâm pháp hết, nên muốn rời khỏi tâm pháp thì phải dùng cái tâm pháp khác nó ngược những cái tâm này. Đó là những tâm pháp đó, bây giờ phải tập cái vô tham vô sân ha. Vô tham vô sân thì nó giới, nó mới nói là đừng nên trộm cắp ha, đừng nên tà dâm, thí dụ gì đó, đó là pháp, tức là nương vào pháp ha. Thường thường người ta nói là lục niệm hay là thập niệm, tức là đem ra là 10 cái pháp chánh hay là 6 pháp chánh để cho nó thành ra cái pháp ha, để mình niệm, để mình đối trị ra những cái tâm pháp tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến. Chẳng hạn như là lục niệm là gì? Là thường niệm Phật, thường niệm pháp, thường niệm tăng. Niệm pháp đây thì niệm pháp đây là tất cả những pháp mình học, cái nó đa dục là khổ, thì mình niệm không nên dục nhiều, nên thành tri túc, đại khái mà gọi niệm gì? Nhớ tưởng niệm pháp như vậy ha. Rồi giờ niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới là một pháp niệm. Khi mình học cái ngũ giới rồi, mình niệm mà không tà dâm là pháp thì luôn luôn mình nhớ để mình không làm. Niệm giới, niệm bố thí, cái niệm là con người ta sở dĩ mà cái bản ngã nó nhỏ hẹp ích kỷ, là tại vì không có tập cái tâm xả ra, không có ra ra, thành là thường niệm bố thí. Cái bố thí nó có nhiều công đức, nhiều lợi ích, mà thường là mình niệm như vậy, lợi ích này nhờ lợi ích cho chính mình và cho chúng sanh, mà những chúng sanh này là những thân nhân họ hàng của mình, thí dụ vậy là mình niệm hoài, rồi sau mình gặp để mình làm. Đấy, thì gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới. Mà năm là gì? Niệm Thiên. Ha, niệm Thiên này á, đó tức là mình niệm các vị Bồ Tát á, tại vì chữ Thiên này nó gọi là Đề Và. Đề Và cũng như mấy quý vị chỉ học chữ Ami Đề Và Ri vậy đó, tức là niệm một bậc chư thiên nó tên là Ami. Ami tức là A Di Đà đó. Nó hồi xưa đó đó là chư thiên chư Phật, rồi bên Ấn Độ nó vừa dùng chữ Đề Và đó, Bồ Tát Thiên Phật gì nó dùng như là nó đề là gót hết đó. Ha, thành ra nó gọi là Ami Đề Và. Mình dịch ra theo Tàu, nó dịch ra thì nó phân ra đàng hoàng Phật, Bồ Tát, Thiên, Thần. Còn bên kia nó dùng chữ Đề Và nói chung, thấy không? Nha. Thành ra niệm Thiên này đó, thì đối với Nam Tông á nó là chữ Thiên, ha, mà đối với Bắc Tông á nó thành là Bồ Tát, thấy không? Thế là thành ra niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, là như nhiên Phật Tăng là dễ rồi ha, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, tức là sáu cái niệm chánh trong lục niệm. Nha. Thì đương nhiên mình muốn đối trị những cái tâm pháp tham sân si của mình là mình phải dùng mấy cái này để mình thường niệm. Thì thằng tham á, khi mà cái tâm mình thường niệm cái này thì tâm tham nó không có cơ hội nó nổi lên, tại mọi người ta sống mỗi lúc chỉ có một tâm mà. Lúc cái tâm tham nổi lên thì thằng si nó cũng mất một bên, thằng sân nó cũng mất một bên, thì lúc đó chỉ biết có tham, mê có tham, cái đó người mà ăn trộm ăn cắp á thì lúc đó chỉ nhớ là vụ trộm cắp thôi, không có cái tâm nào khởi lên được hết á. Phật nói là thường thường người ta khởi lên là chỉ có một tâm. Do đó, nếu mình không có khởi những cái tâm thiện thì tâm ác nó sẽ xuất hiện, do đó mới dạy cho mình cái pháp niệm, cái tâm mình thường nhớ tưởng Phật, nhớ tưởng Pháp, nhớ tưởng Tăng, nhớ tưởng Thí, bố thí, nhớ tưởng Giới, nhớ tưởng Thượng Bồ Tát, thì lúc đó cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ngã mạn, nghi ngờ tạp kiến mình, nó không có cơ hội nó khởi sanh. Sau này nó có thêm một số pháp đó nữa, nó thành nó thập niệm, thì niệm thực, niệm pháp, niệm phước, niệm thí, niệm tăng, niệm giới, niệm thiên, rồi niệm 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 đoạn thực. Tức là niệm sức ăn này ẩm chất là nó là dơ bẩn, nó bất tịnh để khỏi tâm đắm chấp. Ha, niệm sự chết, niệm sự chết là con người ta sanh ra rồi chết một cái đó bất thường, trong một hơi thở đã chết liền, để làm chi? Để phát tâm tinh tấn tu hành, ha, đừng có nặng về săn sóc về thân mạng, bởi vì trước sau nó cũng chết, mình săn sóc mình o bế nó mà nó chết bất tử, nó không lợi ích gì hết. Niệm sự chết, ha, gì niệm sự chết mấy đời, niệm sự chết, niệm đoàn thực, niệm sự chết, niệm hơi thở, niệm hơi thở ha, rồi niệm đại khái niệm hơi thở nhiều lắm, rồi niệm khổ, niệm bất tịnh, niệm vô ngã là nhiều lắm, nhiều đại khái vậy đó, mấy cái niệm chánh nha. Thì quý vị muốn xuất phiền não ra thì phải niệm pháp, phải niệm có mấy cái niệm đó, tức là phải lấy cái tâm an trú, tại vì cái phiền não da tức là tham sân si ái mạn nghi ngờ tà ký cuốn hại xỉm dữ chuyện hết trơn, nó thuộc về mấy cái tâm, thì luôn luôn quý vị phải dùng cái tâm để mà quý vị duyên vào, để mà cái tâm này không khởi, thấy không? Ha, là giai đoạn đầu tiên, sau đó mới dùng trí huệ cắt đứt nó luôn. Thành ra đầu tiên mình phải dùng tập pháp định, mà tập pháp định phải nương cái niệm như vậy tập, ha, rồi hành trì hoài quắc la. Nếu gì muốn trừ phiền não da mà một cách mãnh liệt rõ ràng hơn, cái muốn gì muốn trừ tâm tham thì phải có những cái pháp đặc biệt trừ tâm tham, đó là cái học tập theo bây giờ tập cho củ tưởng quán. Nếu gì quán cái gì nó cũng bẩn thỉu, cái dơ dáng thì tâm tham nó tự nhiên nó mất. Thằng tham nó muốn, tại vì nó thấy cái này thanh tịnh, cái này đẹp, cái này thỏa mãn, thành ảnh mới vô anh tham, mới nhìn vô, ố cái này nó dơ quá, thấy không? Làm sao mà tham được, thấy không? Làm sao mà tham? Bây giờ mình nói là cái ly nước này làm nhìn vô ngon đẹp này kia, nhưng bây giờ tôi nói trong này tôi bỏ thuốc độc, ông nội không ai dám uống, thấy không? À, giờ cho hai giờ mình nhìn mình vẫn thấy đẹp, nhưng biết là đây là nó bất tịnh, nó là dơ, nó dụ thường, tự nhiên cái tâm mình tưởng như mình tổn, thì muốn trời tâm tham đâu, bây giờ phải tập cái pháp đối trị mà pháp trị hay nhất là quán bất bệnh, ha, là phủ tưởng quán, phải quán cái đó, ha, hay là vô thường quán, đây là những pháp đối trị trực tiếp. Thành ra muốn trừ phiền não, mà trừ phiền não là tùy theo căn tánh, thấy không? Căn tánh chúng sanh nào nhiều cái gì thì bên đạo Phật nó có một cái pháp đối trị, ha, đối trị tập cái đó để trừ cái phiền não đó, mà trừ xong rồi pháp đối trị thành công, khỏi cần tập tiếp, ha. Thành ra tâm sân hận nhiều quá, ha, thì tập cái pháp quán từ bi, ha, ha, tập hành nhẫn nhục, nó đại khái vậy, nó gọi là pháp đối trị. Hay bây giờ mình ngồi mà cái tâm mình nó cứ lăng xăng lít xích nhảy tới nhảy lui không yên yên chí, thấy không? Thì lúc đó phải tập quán hơi thở, đại khái là gì đó, thấy không? À, còn cái tâm mình mà tham sân si đầy đủ hết, đủ chuyện hết, đủ vừa tham vừa sân vừa si vừa ngã mạn nghi ngờ tập kiến đủ hết, thì phải tập pháp niệm Phật. Pháp niệm Phật là pháp đẳng trì, nó là trừ hết một lượt điều. Thì đại khái như vậy, thì nó có cái pháp đó, thì pháp đó nó gọi là ngũ định tâm quán. Cái gì coi là cái chương ngũ định tâm quán, tức là năm cái pháp làm đình những cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ngã mạn. Tâm ngã mạn thường thường là nó quán cái gì? Tâm ngã mạn là thường thường là nó quán cái thập nhân duyên, thấy không? À, hay là nó quán thập bát giới, thấy không? Vì thập nhị nhân duyên là cái pháp nó cao siêu. Cái thằng này nó ngã mạn là tại vì cái gì nó cũng biết, cái gì nó cũng thành công, thành nó kiêu ngạo, thấy không? Thành nó quán cái pháp mà nó cao siêu, nó vô không được, nó không hiểu nổi, thì tự nhiên cái ngã mạn nó mất. Đại khái như vậy. À, thì ra coi cái ngũ định tâm quán thì nó trừ được cái phiền não, phiền xuất được cái phiền não ra. À, còn cái xuất ra đây là thứ nhất là xuất thế tục ra là nói rồi, xuất phiền não ra nói rồi. Cái thứ ba là xuất tam giới ra. Cái tam giới ra thì nó di tế hơn. Tại vì thường thường á quý vị tu hành có định thì bắt đầu phiền não đã diệt rồi, tâm sân đã mất rồi. Nhưng mà cái tâm nó vẫn dính vào trong cõi sắc. Thấy không? Tức là mê đắm vào cái cõi nó được hạnh phúc an lạc của chư thiên, thiên cõi sắc. Cái thiên đó nó sống bằng hào quang, nó sống bằng tư tưởng, mà nó không sống bằng cái sự tham.